Thiên Tính cảm ơn quý vị vẫn dưới làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay lúc này thì Thiên Tính xin mời quý vị bước vào phần chương trình kinh tế và tài chính cùng với anh Tiến Dũng. Và một lần nữa thì Thiên Tính xin gửi được lời chào đến anh.
Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Thiên Tính. Hôm nay là ngày đầu tuần, Thiên Tính khỏe không Thiên Tính?
Dạ vâng, hôm nay Thiên Tính rất là khỏe và không biết anh Tiến Dũng hôm nay ra sao?
Rất là khỏe. Bây giờ Thiên Tính trước khi gửi những bản tin kinh tế thì Tiến Dũng hỏi Thiên Tính một câu là tình trạng về Hoa Kỳ đóng cửa bây giờ đến ngày thứ 7 rồi, 8 rồi, nhưng mà không biết Thiên Tính có lo lắng về vấn đề nào không?
Dạ vâng, thực sự là cái mà Thiên Tính lo lắng nhất là những nhân viên gọi là an ninh ở sân bay. Bởi vì khi mà Hoa Kỳ đóng cửa thì những người làm trong sân bay về bộ phận an ninh đó thì sẽ... FAA thì sẽ rất là nguy hiểm cho cái việc về cái việc lưu thông về hàng không. Rất là sợ những cái việc mà không tặc sẽ trở lại. Đó anh Tiến Dũng.
Wow, cái này cái vấn đề này Thiên Tính lo hơi lo này, lo về của đến quốc phòng lận.
Dạ vâng, thực sự là an toàn thì trên hết không anh?
Đúng, hoàn toàn đúng. Vâng, cái thưa quý vị, đó là đây là cá nhân riêng từng người. Tức là Tiến Dũng sẽ hỏi, trước đây thì chúng thấy rằng trên đài TV rồi cả radio họ phỏng vấn nhiều người. Tức là cái mối lo hiện tại bây giờ là điều gì? Thì mỗi người đều có một cái ý kiến riêng. Như Thiên Tính thì nói về quốc phòng, tức là cũng như là về an ninh, về sân bay. TSA họ cũng đã cắt giảm rất là nhiều. Một chút xíu đây Dũng sẽ nói thêm về cái phần đó. Trước khi gửi những bản tin kinh tế thì Dũng xin mời quý vị đi qua về một vòng thị trường chứng khoán. Ngày hôm nay khi mở cửa thì Dow Jones đã rớt xuống 73 điểm và đã rớt dưới cái ngưỡng cửa 15.000 điểm. Hiện tại số điểm là 14.998 điểm và Nasdaq lại xuống thêm 8 điểm, con số hiện tại là 3.799 điểm. S&P 500 đã xuống 5 điểm và con số hiện tại là 1.684 điểm. T-note 10 năm là 2.62%. Và dầu thô thì giảm 1 đồng 72 xu buổi sáng ngày hôm nay. Hiện tại một thùng dầu thô là 102 đồng và con số này đang tiếp tục đi xuống. Riêng về vàng là con số màu xanh duy nhất cho buổi sáng ngày hôm nay là tăng 13 đồng 20 xu. Hiện tại một ao vàng là 1.323 đồng 10 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.26%. Tuần rồi cao nhất là 4.33% và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.33%, tuần rồi cao nhất là 3.38%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 35 xu. Ở Việt Nam, một Mỹ Kim mua vào là 21.140 đồng và bán ra là 21.340 đồng. Vàng thì mua vào là 37.400.000 đồng cho một lượng và bán ra là 37.480.000 đồng cho một lượng. Và một bản tin đầu tiên thì theo như lời cảnh báo và cảnh cáo đó, gọi là nhiều cái thảm họa sẽ xảy ra nếu mà Hoa Kỳ không có trả nợ đúng thời hạn. Theo như lời ông Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ là ông Jack Lew, thì ông nói rằng nếu mà không trả cái nợ đáo hạn đúng đó thì hết sức là tai hại với cái nền kinh tế, hầu như là Hoa Kỳ nói riêng và cả khắp thế giới nói chung. Và ông cũng có khuyến khích là Hạ viện không nên tăng cái mức trần trong những ngày, tức là không có gia tăng, nếu mà Hạ viện không có gia tăng cái mức nợ trần của Hoa Kỳ trong những ngày tới đây đó, thì Hoa Kỳ sẽ rơi vào cái tình trạng vỡ nợ, và thường Hoa Kỳ thì gọi là cái default. Thì chúng ta biết rằng tại sao ông nói cái chữ Hạ viện ở đây, thì phải nói rằng Tổng thống Barack Obama là nói đơn nôm na đi là bên cái đảng Dân Chủ đó, thì họ sẵn sàng làm mối cưới nâng nợ trần lên, rồi ngay cả cái luật cải tổ y tế v.v. Nhưng mà Hạ viện thì không, Hạ viện thì lúc nào của họ bảo thủ, họ không muốn nâng cái số cái tiền nợ trần lên, vì họ muốn khi mà nâng cái tiền nợ này lên đó thì Hoa Kỳ cái đảng Dân Chủ sẽ tiêu xài một cách hoang phí nữa. Nhưng mà cái đó là cái tầm nhìn của Hạ viện mà thôi, nhưng mà đối với khoảng trên cả mấy trăm triệu, khoảng như 100 mấy chục triệu người nghèo ở Hoa Kỳ đó, trong đó có khoảng 50 triệu người không có bảo hiểm y tế, thì họ nghĩ là đây cái điều mà nên đáng làm. Vừa nâng cái nợ trần lên và đồng thời người dân Hoa Kỳ hầu như là tất cả người dân đều có bảo hiểm y tế. Nhưng mà đối với cái Hạ viện là đa số đại diện những người giàu đó, thì nói nôm na như vậy, họ không thích cái điều này xảy ra. Tức là họ phải đóng thuế thêm nữa để mà trả tiền cái bảo hiểm y tế cho những người nghèo, trong đó có Tiến Dũng nữa. Tức là họ phải trả thêm 3.8% cái tiền thuế, dù họ đóng một số tiền thuế rồi, cộng thêm 3.8% nữa để giúp cho những người không có bảo hiểm y tế trong những ngày sắp tới, đặc biệt bước qua năm 2014. Nhưng mà hiện tại bây giờ cái số nợ của Hoa Kỳ là lên 16.700 tỷ đô la. Cái đó là cái số tính phỏng một xíu đây thì được chính xác con số là bao nhiêu. Và hiện tại bây giờ thì chúng ta biết rằng đến ngày hôm nay thì Hoa Kỳ lưỡng đảng, tức là Cộng hòa Dân Chủ, nói đúng ra là ông John Boehner, cũng như là bà, ví dụ như đang nói tên cái bà quên, bà Nancy Pelosi, thì bà hiện tại bây giờ hai người này cũng đang đại diện hai cái đảng mà họ nói rằng họ vẫn chưa có một cái giải quyết chính xác, họ vẫn kình nhau. Hiện tại bây giờ con số chính xác nhất của cái số nợ của Hoa Kỳ là 16.966.515.865 đồng, một con số gì? Con số sao nữa, ví dụ không đọc được thì nó lên liên tục. Và nếu mà tính ra mỗi đầu người dân như vậy đó, là chúng ta mang con nợ là 53.550 đồng. Cái nợ này nhiều khi có nhiều người hỏi Tiến Dũng là nợ nhiều như vậy sao trả hết được. Thật sự ra cái nợ này không phải là cái nợ chúng ta phải trả cho quốc gia. Cái nợ này có thể là cái nợ nhà, cái nợ tiền xe, tiền học, tiền vân vân. Nó tổng số là 53.550 đồng. Tức là nó một cái asset của một gia đình. Vì thế chúng ta nếu mà chung ra cái nợ quốc gia cũng vậy. Và hiện tại bây giờ nếu mà so với cái thời nói là Hoa Kỳ hiện tại bây giờ cả quốc gia nợ trên 16.966 tỷ, vậy thì cái US Gross Domestic Product, tức là tổng sản lượng nội địa của Hoa Kỳ là bao nhiêu hiện tại bây giờ? Xin thưa rằng hiện tại thì cái tổng sản lượng nội địa của Hoa Kỳ đó là 15.921 tỷ. Và chúng ta lấy con số này trừ với con số kia thì thật sự ra Hoa Kỳ chỉ còn thiếu khoảng 1.000 tỷ thôi. Nên cái con số này không có là quan ngại lắm. Và nhiều con số nữa mà ví dụ không có đủ thì giờ được đưa tất cả những con số này. Nếu quý vị có cơ hội thì vào cái usdebtclock.org thì chúng ta sẽ thấy tất cả hình như là khoảng chừng 200 đến 300 con số. Những con số này là nó đại diện cho từng cái Hoa Kỳ, mỗi người dân là xếp bao nhiêu tiền, rồi tiền nợ thuế bao nhiêu, mỗi ngày thì thuế bao nhiêu, chúng ta sẽ coi cái đó. Tiến Dũng xin nhắc lại cái usdebtclock.org, chúng ta vào đó để mà coi tiếp tục. Và một bản tin kế tiếp thì Tiến Dũng xin thưa quý vị rằng chúng ta vào ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu thấy cái tờ $100 bill sẽ bắt đầu luân hành ở Hoa Kỳ. Và chưa biết là qua 3 năm vừa rồi, đúng là cái tờ này nó ra sớm lắm, nhưng mà khi mà cái in ấn nó bị vấn đề, khi mà qua cái nhà mà ngồi để mà về ngân khố đó, họ coi lại để mà đưa cái bill này ra để phát hành cái đồng 100 Mỹ Kim ra đó, thì họ thấy có nhiều cái lỗi. Và đồng thời cái tháng vừa rồi cũng thêm một cái lỗi là họ bỏ đi 30 triệu cái đồng 100 Mỹ Kim này. Họ đã quỷ đi hết và làm lại. Và ngày mai họ bắt đầu phát hành ra cái tờ 100 Mỹ Kim mới. Nếu mà chúng ta có cơ hội thì để $100 cũ ở nhà chúng ta đang để dành đó, chúng ta đã đổi lại $100 mới này. Vì chúng thấy rằng nó cũng đỡ cái thất thoát về cái vấn đề tiền giả nhiều cái nước quốc gia khác. Hoa Kỳ đây một lần bắt đầu in ấn này thì họ hy vọng rằng sẽ triệt để đi những cái đồng Mỹ Kim giả tràn lan trên thị trường hiện tại bây giờ, thưa quý vị. Và một bản tin lý do sao mà Tiến Dũng hỏi Thiên Tính hồi sáng hôm nay là đang quan tâm về vấn đề gì nhất? Thì Thiên Tính là nói là cái an ninh về ở sân bay là TSA đó. Thì bây giờ Tiến Dũng xin gửi đến một cái bản tin mà hồi hôm thứ Sáu thì Dũng đã gửi một lần rồi. Nhưng mà Tiến Dũng xin phép gửi một lần nữa. Vì bản tin này nó rất là quan trọng. Ví dụ xin nhắc lại, nó là super quan trọng đối với những người Hoa Kỳ, đặc biệt trong đó người cộng đồng người Việt Nam chúng ta trong cái tuần lễ vừa qua. Thì tất cả các đài, ngay cả đài local, tức là ở địa phương, cũng như là trên toàn quốc Hoa Kỳ đã thông báo cái bản tin này. Ví dụ xin nhắc lại, quý vị nào nghe bản tin này, chúng ta có người bà con, người thân, người anh em, người chị, người cháu, người gì đó, chúng ta nên đưa cái thông điệp này đến cho người thân của chúng ta để cho chúng ta cùng nhau để làm giúp cho cái gọi là cộng đồng người Việt Nam chúng ta sống khỏe và sống mạnh được, thưa quý vị. Thứ nhất, khi nói đến cái chuyện mà đóng cửa chính phủ đó, thì có rất nhiều cái điều mà xảy ra làm cho người dân buồn rầu và lo lắng. Nhưng mà cái điều mà đang chú ý nhiều hơn hết đó là Cục Quản lý Thực phẩm và Dược và đã nói là họ cắt giảm khoảng 45% nhân viên nữa, và những người này phải nói rằng họ làm 24/7, tức là mỗi ngày để mà kiểm tra thực phẩm và dược phẩm, để bảo đảm được cái cuộc sống của người dân Hoa Kỳ nó khỏe, nó tốt hơn. Nhưng mà xin nhắc lại một lần nữa là 91% hải sản mà người Mỹ đang tiêu thụ trong các người Việt Nam chúng ta nữa là nhập khẩu từ bên ngoài, không được kiểm tra. Thí dụ xin nhắc lại, 91% hải sản nhập vào Hoa Kỳ không được kiểm tra. Trong đó có nên 50% trái cây không được kiểm tra và 20% rau quả tiêu thụ ở Mỹ không được kiểm tra. Tiến Dũng đang nói về cái những chợ ở Mỹ, như là những chợ như là Walmart hay là những chợ như là ở bên Target hay là Kroger vân vân, những cái chợ Mỹ. Đang nói về chợ Mỹ không thôi, chúng ta tưởng tượng những cái mặt hàng này đã không được kiểm tra rồi. Đừng có nói chi là chợ, chứ Dũng chưa nhắc đến cái gì là chợ Việt Nam ở đây. Và một lần nữa đáng buồn là hiện tại bây giờ FDA họ kiểm tra 80 cơ sở cho một ngày trên tổng số 50 tiểu bang ở Hoa Kỳ. Tức là chúng ta không thể tưởng tượng được, chỉ 80 cơ sở không thôi, chỉ có cái thành phố nho nhỏ như Dallas đã là trên 80 cơ sở làm việc sản xuất ở đây rồi. Chẳng hạn như sản xuất về kem đánh răng, sản xuất về bánh ngọt vân vân. Thì ở đó, riêng về cái Dallas không thôi, chứ Dũng không nói về cả tiểu bang, là đã trên 80 cơ sở rồi. Trong khi đó, FDA chỉ kiểm tra lương thực 80 cái cơ sở trên tổng số 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Một con số nó khiêm nhường vô cùng, nói là 1/1000 thì cũng gần như đúng như vậy. Tức là 1000 điểm ở Hoa Kỳ thì chỉ có một điểm được FDA kiểm tra về cái chất lượng, về sản phẩm của họ thôi. Còn ngoài ra những cái khác thì không có. Và randomly như vậy đó, ví dụ như hôm nay có thể bị kiểm tra, ngày mai bị kiểm tra nữa. Hoặc là hôm nay cơ sở đó bị kiểm tra, có thể là 50 năm sau thì FDA quay trở lại kiểm tra một lần nữa. Chúng ta không biết được. Randomly tức là nó sẽ chận ra từng ngày, lúc nào nó kiểm tra và lúc nào sẽ không tra qua máy móc, nó sẽ random cho chúng ta biết. Vậy thì thực phẩm có nguy cơ rất là cao. Cái lý do vì chúng thấy rằng những ngày tháng vừa qua thì có nhiều người đã thiệt mạng về cái bệnh E. coli vân vân, đã bị nhiễm khuẩn. Và Hoa Kỳ mỗi năm như vậy đã chi ra 14 tỷ để mà trị bệnh cho những người bị bệnh gọi là bị ngộ độc thực phẩm, mà chúng ta thường thường đi bác sĩ mà họ gọi là bị virus rồi bị stomach flu vân vân, đó là cái bị nhiễm khuẩn, bị chúng ta bị ngộ độc thực phẩm. Bây giờ Tiến Dũng xin nói chuyện về Việt Nam. Quý vị làm ơn nghe bản tin này xong thì sẽ đưa đến những người thân của mình. Thứ nhất, người Việt Nam chúng ta có một cái thói quen đi chợ mà gặp đồ ăn hư, đồ ăn bị quá hạn đó. Ít khi nào chúng ta cầm cái món hàng đó đến ngay cái người chủ hoặc là người quản lý nói rằng món hàng này bị hư hoặc là món hàng này bị hết hạn. Chúng ta chỉ làm ngơ bỏ đi mà thôi vì chúng ta không mua. Tức là cái kiểu Việt Nam chúng ta ở Việt Nam đã bị nhiều lần, chúng ta nói lên tiếng thì lại bị la, bị rầy, thậm chí bị chửi nữa. Nhưng mà ở Mỹ thì khác, kính thưa quý vị. Ở Mỹ chúng ta làm điều đó là chúng ta giúp cho cộng đồng lớn mạnh. Đồng thời, Tiến Dũng tin chắc rằng cái người chủ chợ đó hoặc là người quản lý đó, họ sẽ cảm ơn chúng ta. Nếu chúng ta tìm ra được một cái phần, cái điểm nào xấu hoặc là một miếng ăn nào hư hại ở cái chợ, chúng ta đưa cho họ để họ sử dụng ngay. Thì đó là cái điều giúp cho cái chợ đó tốt đẹp và thậm chí giúp cho cái đồng hương chúng ta nó mạnh, sống mạnh, không bị bệnh. Vì chúng ta không thể tưởng tượng nếu mà Tiến Dũng thấy cái món hàng nó hư mà bỏ đi đó, thì cái người đi sau Tiến Dũng có thể là vợ Tiến Dũng, có thể là em Tiến Dũng, có thể là ba mẹ Tiến Dũng nữa. Họ lấy cái món hàng đó, họ bỏ vô, họ ra họ trả tiền. Thì phải là mình, cái sự làm ngơ của mình làm hại người thân của mình hay không? Cái điều đó là điều rất là quan trọng. Và chúng ta nên nhớ một lần nữa, nếu mà chúng ta gặp cái món hàng nào hư, hoặc là có thể nghĩ rằng món hàng đó mang hại đến sức khỏe người riêng cá nhân chúng ta hoặc là đồng hương chúng ta, thì chúng ta nên cầm cái món hàng đó ra là nói ngay người chủ chợ. Tiến Dũng tin chắc người chủ chợ vui vẻ, nở nụ cười và giục cái món hàng đó đi. Nếu mà những người đó không có làm đúng theo lời chúng ta yêu cầu, đây là số điện thoại chúng ta có thể gọi 1-888-463-6332. Đây là công ty gọi là cái sở dược phẩm và dược phẩm và thực phẩm. Họ nói rằng chúng ta làm điều này là giúp cho chính phủ rất là nhiều đó, thưa quý vị. Vì chính phủ nếu mà chúng ta không làm điều này thì thức ăn mà chúng ta ăn bị độc hại thì chúng ta phải đi nhà thương thì chính phủ phải trả tiền nhiều đó, hoặc là nếu chúng ta không có tiền thì chính phủ phải trả. Và cái đó là thiệt hại lớn tiền thuế ta nữa. Và mỗi năm như vậy Hoa Kỳ phải tốn 14 tỷ Mỹ Kim để mà chữa bệnh cho những người bị ngộ độc thực phẩm. Và nếu chúng ta thấy cái món hàng đó mà cần chụp hình đó, chúng ta chụp hình gửi vào US Food and Drug Administration 10903 New Hampshire Avenue, Silver Spring, Maryland 20993. Một lần nữa, nếu quý vị mà không cái số điện thoại hoặc cái địa chỉ Tiến Dũng đưa ra buổi sáng ngày hôm nay đó, thì quý vị đừng ngần ngại gọi vào đài, Tiến Dũng sẽ gửi số điện thoại và địa chỉ ở đó, chúng ta có thể gọi. Và chúng ta nên nhớ một điều duy nhất rằng FDA có thẩm quyền đóng cái cơ sở đó bất cứ lúc nào họ muốn nếu mà cơ sở đó không có đủ an toàn cho người dân. Tiến Dũng xin nhắc lại, FDA đủ thẩm quyền để đóng cái cửa tiệm, một cái chợ, một cái tiệm, một nhà hàng nếu mà cái nơi đó bán lương thực không đủ chất lượng hoặc là có một cái tác hại đến người dân thì FDA sẽ đóng cửa ngay, no question, thưa quý vị. Đó là điều mà Tiến Dũng xin gửi đến, rất là quan trọng cho buổi sáng ngày hôm nay. Và một bản tin kế tiếp thì quý vị nào mà làm cho hãng Lockheed á, thì chúng ta cũng có một tin buồn vì Lockheed đưa ra một cái thông điệp ngày hôm qua, khuya hôm qua là sáng ngày hôm nay, thì họ nói rằng ngày hôm nay là cái ngày bắt đầu họ bắt đầu gửi những cái người nhân viên về nhà tạm nghỉ, và chúng ta gọi là furlough, tức là khoảng 3.000 nhân viên làm cho Lockheed theo như lời của ông CEO là ông Merlin Hodson, cái người CEO của hãng Lockheed, thì ông nói rằng khoảng 95%, hiện tại bây giờ là 120.000 người nhân viên đang làm việc, thì có khoảng 95% là làm ở Hoa Kỳ, nhân viên Hoa Kỳ, và đa số những người này làm việc contract nữa. Và họ nói rằng trong những ngày qua khi mà Hoa Kỳ đóng cửa đó, thì làm cho nó cũng đã có một phần nào đó run rẩy cái Lockheed. Và trong những ngày sắp tới thì tôi biết rằng Lockheed sẽ bắt đầu gửi những người này về nhà tạm nghỉ để khi nào chính phủ mở cửa trở lại, khi họ có tiền rồi đó, thì những người này sẽ trở lại làm khoảng 3.000 người trên tổng số 120.000 người nhân viên, 5% là làm việc ở Hoa Kỳ, được quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì Tiến Dũng xin gửi đến quý vị là một tin này nó làm cho thiệt hại một số nền kinh tế Hoa Kỳ, là đặc biệt theo như sở thuế đó, hãng thuế, cũng như những người về điều tra về cái kinh tế Hoa Kỳ, thì họ rằng cái năm nay không thôi, riêng về năm nay, theo như cái Fortune năm đó, họ cho biết là có khoảng 50 công ty Hoa Kỳ, trong đó có 20 công ty là gian lận mạnh luôn. Họ có một cái tổng số tiền lời là profit ở nước ngoài, tức là 743 tỷ Mỹ Kim. Nếu mà so với con số này đó, thì Hoa Kỳ có thể có được 119 tỷ tiền thuế. Mà 119 tỷ tiền thuế này đó, họ có thể trang trải một số ngày dài về cái tiền về nợ của họ. Cái điều này đã làm cho Hoa Kỳ rất là hoang mang và nhức đầu. Vì chúng ta biết rằng một cái đơn giản thì Dũng sẽ đưa ra cho chúng ta thấy. Ví dụ Tiến Dũng lập một công ty bên ngoài, nước ngoài. Tiến Dũng làm trong đó, trong nước Tiến Dũng cũng có một công ty nữa. Nhưng mà lúc nào công ty nước ngoài cũng khai lỗ thì số tiền trong nước sẽ bắt đầu rót ra nước ngoài. Nhưng mà làm như vậy đó thật sự không phải là họ lỗ, nhưng họ muốn chuyển tiền ra nước ngoài. Cái nôm na nói mà dễ hiểu là rửa tiền. Hiện tại bây giờ số tiền mà 20 công ty đứng đầu của Fortune 500 đó, thì có khoảng 743 tỷ tiền lời, tức là profit nha, tiền lời ở account đó nằm bên ngoài nước Mỹ. Và khi mà Hoa Kỳ ngồi tính lại thì con số tiền này phải nói rằng nó đủ để mà trang trải một số ngày ở chính phủ, 119 tỷ Mỹ Kim. Và những cái món tiền này phải nói rằng Hoa Kỳ hiện tại bây giờ họ nói rằng họ sẽ đang bắt đầu điều tra mạnh nữa trong những ngày sắp tới, thì hy vọng những công ty này họ cũng thấy rõ cái điều mà Hoa Kỳ đang làm, thì họ cũng đang phải trở lại gọi là lương thiện trở lại, còn không là sẽ bị dính gái trong những ngày sắp tới, thưa quý vị. Và đó là bản tin cuối cùng cho buổi sáng ngày hôm nay, thì trở lại với Thiên Tính.
Dạ vâng, và thực sự rằng trong những ngày qua thì anh Tiến Dũng cũng biết rằng là chính phủ đóng cửa, vậy thì không biết là trong lịch sử của Hoa Kỳ là cũng rất là nhiều lần chính phủ đóng cửa rồi, không biết là lần này là một trong những lần đóng cửa lâu nhất phải không anh?
No. Năm 1995 đến 1996, thời điểm đó là thời điểm của ông cựu tổng thống Bill Clinton đóng cửa là lâu nhất. Người ta nói là đến một năm lần, nhưng mà wow, thực sự là nó giữa tháng 12 năm 1995, nó đóng 21 ngày, tới khi mà nó lan qua đến tháng 1 năm 1996. Chứ là 21 ngày là lâu nhất trong trong tất cả các nhiều kỳ mà đóng cửa của chính phủ, thì cái lần đó là đóng cửa lâu nhất đó Thiên Tính.
Như vậy lần này là chúng ta không thể nào biết được là chính phủ sẽ đóng cửa bao lâu và khi nào mới gọi là mở cửa trở lại. Và thực sự rằng Thiên Tính cũng rất là băng gọi là bâng khuâng lắm, cũng không biết là khi nào mới chính phủ mở cửa lại để cho cuộc sống của người dân quay lại cái nhịp sống cũ phải không anh?
Vâng, Tiến Dũng thấy rằng nó không có lâu nữa đâu. Bây giờ đến ngày 17 tháng 10, tới ngày đó là chính phủ Hoa Kỳ phải trả tiền nợ đáo hạn cho các quốc gia khác. Thì cái tiền đó bắt buộc phải nâng lên trước ngày 17 tây tháng 10. Nếu mà số tiền đó không nâng lên trước 17 tây tháng 10 đó, thì Hoa Kỳ sẽ đi vào gọi là default. Default tức là vỡ nợ. Và hoàn toàn 101% là Hoa Kỳ không có bao giờ mà họ muốn họ vỡ nợ, thì nó sẽ gây ra những cái ảnh hưởng tác động khác, nó gọi là dây chuyền domino. Trước đây chị cũng có nói, tức là sẽ nó sụp đổ nhiều cái đất quốc gia khác. Hoa Kỳ mà sụp đổ thì nhiều quốc gia sụp đổ nữa. Vì thế thế Hoa Kỳ sẽ không muốn làm điều này, default sẽ không bị xảy ra. Chúng ta biết rằng, Dũng đoán rằng nó sẽ có một cái câu trả lời trước ngày 17 tháng 10, Thiên Tính.
Dạ vâng, và cảm ơn anh Tiến Dũng với những thông tin rất bổ ích cho chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Và xin mời gửi lời chào với quý vị khán giả.
Và trước khi Tiến Dũng rời làn sóng thì Tiến Dũng xin hỏi Thiên Tính là hồi nãy cái bản tin quan trọng nhất Thiên Tính nghĩ là mình phải cần làm gì hay không Thiên Tính?
Dạ vâng, vâng, làm gì thì thực sự Thiên Tính cũng có những người khác với chúng ta làm gì thì lúc này là một cái câu hỏi rất là hay mà Tiến Dũng đặt cho Thiên Tính. Và đối với Thiên Tính rằng là các câu trả lời thì phải có những sự dở cũng rất là nhiều, đặc biệt là Tiến Dũng rành về vấn đề kinh tế thị trường trong những ngày hôm nay. Thì Thiên Tính nghĩ rằng là làm gì khi lúc nữa khi lúc này thì chỉ cầu mong chính phủ mở cửa lại thôi.
Vâng, đúng là như vậy. Và cái câu hỏi Tiến Dũng hỏi Thiên Tính là hồi nãy cái bản tin mà là quan trọng trong những bản tin đó là chúng ta khi đi chợ, bất cứ chợ nào, chợ Mỹ hay chợ Việt Nam đó, thì chúng ta giúp FDA, tức là giúp cho cái sở lương thực cũng như là dược phẩm của Hoa Kỳ để làm cho cái tình hình về marketing, tức là tốt đẹp hơn. Và chúng ta nên gặp những cái mặt hàng nào mà chúng ta nghĩ là nó tác hại đến người dân thì chúng ta nên report, hoặc chúng ta nên nhắc nhở cái người chủ tiệm, chủ chợ, chủ nhà hàng đó phải làm việc cho phải bán đồ thật là gọi là sạch sẽ.
Dạ,
nếu
vâng,
không thì họ sẽ bị đóng cửa đó. Thì
vâng, Thiên Tính cũng rất là đồng tình với anh Tiến Dũng về vấn đề này. Thì thực sự là đi chợ, cả chợ Mỹ cũng vậy, chúng ta thấy rất là nhiều những mặt hàng, chính vì thế nhiều khi trong những chợ nhân viên cũng không thể nào sắp xếp hết được những cái mặt hàng mà nhiều khi nó bị gọi là quá hạn sử dụng rồi, chúng ta vẫn không biết được, mua về nhà rồi mới phát giác ra điều đó lúc chậm trễ rồi. Chính vì thế chúng ta phải nên cảnh giác cũng như là cẩn thận hơn khi mà chúng ta đi chợ, cả trang cũng như chợ Mỹ.
Dạ vâng. Thiên Tính xin ghi số điện thoại này xuống để mà khi mà quý vị gọi vào đài cần số điện thoại của FDA đó thì chúng ta có thể gọi là 1-888-463-6332. Và Thiên xin nhắc lại một lần nữa, họ có đủ thẩm quyền để shut down, tức là đóng cửa tất cả những cái cơ quan, nhà hàng hay là chợ nào mà bán lương thực là thực phẩm mà tác hại đến người dân vì họ không muốn tốn tiền nữa. Mỗi năm như vậy 14 tỷ Mỹ Kim rất là nặng cho chính phủ. Nếu mà 14 cắt đi thì FDA sẽ bị giảm nữa. Tức là nhân số của họ sẽ bị cắt giảm vì thế họ không muốn. Muốn lúc nào bên kia cũng có lương thực khỏe cho người dân. Vì thế chúng ta nên nhớ lại điện thoại để chúng ta có thể gọi và report những cái cơ quan nào, những nhà hàng nào mà bán đồ không có được lành mạnh cho dân người dân cũng như là cái cộng đồng ta đến thưa vị. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Và tiếp tục chúc quý vị có một ngày thứ hai đầu vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Kính chào.
Dạ, cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều với những bản tin hữu ích trong buổi sáng ngày hôm nay. Một lần nữa, 1-888-463-6332 là số điện thoại của FDA. Quý vị có thể gọi và báo cáo hết những tình hình về sức khỏe, về thực phẩm. Vâng, cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều.